nơi giao hội, chúng ta tìm về nguồn cội và cùng hội thánh chúng ta hướng về cứu cánh. Để khám phá lại bàn chân, để mong sứ mệnh hợp nhân, biết mình là ai trên đường đi tới tương lai.
Kính thưa quý vị, hôm nay bài giáo lý của Chúa Thánh Cha, bài thứ 3 về người già. Trước khi đọc bài giáo lý này, em đọc rồi mà em cảm thấy nó có một cái gì đấy. Nó giống như là dấu chỉ thời đại với các anh chị ạ. Bây giờ các anh chị nhớ nhá. Bây giờ nói về tuổi già là nói về tuổi gần chết, phải không? Mà Đức Thánh Cha đó, cách đây 9 năm 3 ngày, vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, khi mà Đức Thánh Cha bắt đầu mở lời chào cộng đồng dân Chúa và thế giới, bởi vì Ngài mới được bầu làm giáo hoàng, thì Ngài nói cái gì? Ngài nói câu đầu tiên là: các vị hồng y đã chọn tôi làm giáo hoàng đến từ tận cùng thế giới, tận cùng trái đất. Tại sao Ngài nói vậy em không biết, nhưng mà Ngài nói cái đó có nghĩa là gì? Tận cùng trái đất có nghĩa là hết chỗ rồi. Mà tận cùng trái đất đó chính là người nghèo, bởi vì châu Mỹ Latin và Á Căn Đình là quốc gia của Ngài xuất hiện, nó ở tận cùng châu Mỹ Latin và cũng là tận cùng châu Mỹ và là cũng tận cùng thế giới nữa. Vậy thì cái tận cùng đó ám chỉ là không phải địa dư thôi mà còn là người nghèo nữa. Ở đó nghèo lắm, rất là nghèo. Mà nghèo đó thì lại hợp với lại cái cuộc trung thần của Chúa Kitô. Bởi vì Chúa chỉ phán xét là có yêu người nghèo không thôi. Nào là người đói nè, nào là người khát nè, nào là người trần truồng, nào là người bệnh tật, nào là người tù đầy, nào là cái người khách lạ. Toàn người nghèo thôi. Mà sao nó thích hợp với nhau như vậy? Nó là như vậy đó các anh chị. Em cũng không biết là đây có phải là dấu hiệu, dấu chỉ thời đại cho thấy được gần đến ngày đến giờ rồi không. Mà thực sự chúng ta thấy nhiều cái chúng nó xảy ra bao nhiêu năm nay mà chúng ta chứng kiến, chúng ta đều có thể cảm nhận là thôi, tận thế đến nơi rồi, đúng không? Mà thật sự như vậy, Chúa cho chúng ta thấy những dấu hiệu ở trong Phúc Âm Thánh Matthew, đọc lại mình coi. Chúng ta thấy đây hết, nào là lòng con người ra nguội lạnh, chúng ta thấy bây giờ có đúng không? Nào là nhiều tiên tri giả, Kitô giả đánh lừa được nhiều người, có đúng không? Rồi nào chiến tranh, có đúng không? Nào là động đất, có đúng không? Đói khổ, đúng không? Đúng hết. Đúng hết. Và bây giờ Đức Thánh Cha lại nói về người già nữa, là cái người gần chết. Thì thế giới này bây giờ như thế nào? Thì đây chúng ta nghe cái bài giáo lý này, chúng ta sẽ thấy là rùng rợn luôn đấy chứ. Sao Đức Thánh Cha lại nói về cái này đó? Thì các anh chị nghe nhá.
Để khám phá lại bàn chân, để mong sứ mệnh hợp nhân, biết mình là ai trên đường đi tới tương lai. Cùng với anh em đã mang thân phận lôi thuộc, thành tâm sám hối đón nhân tin mừng cứu Chúa. Mặc lấy sức mạnh thần linh, truyền trao tin mừng phục sinh, tiên mình vì yêu theo cử Chúa chịu đong đầy. Là dân Thiên Chúa, giáo hội được Chúa cứu rồi, biết làm sao ước muôn đời nên thân mình của Chúa Kitô, gắn bó với đầu trở thành viên đá sông đồng, kết liên trong tình yêu Chúa nên đền thờ của Chúa Thánh Thượng.
Tường thuật Kinh Thánh với ngôn ngữ biểu tượng của thời kỳ khi nó được viết cho chúng ta biết một điều rất là gây sốc. Thiên Chúa quá chén ghét sự độc ác lan tràn của loài người. Điều đã trở thành một phong cách sống bình thường đến nỗi người nghĩ rằng mình đã sai lầm khi tạo ra con người và quyết định loại bỏ họ. Một giải pháp triệt để. Nó thậm chí có thể có một sự đảo ngược nghịch lý về lòng thương xót Chúa. Không còn con người, không còn lịch sử, không còn phán xét, không còn kết án. Chẳng phải đôi khi nó cũng xảy ra với chúng ta ư? Bị choáng ngợp bởi cảm giác bất lực trước sự ác, hoặc bị mất tinh thần bởi những tiên tri nói về sự diệt vong. Đó, chẳng hạn như là chiến tranh Ukraine hiện tại đây này, chúng ta bất lực trước sự ác, rồi mất tinh thần trước những cái kẻ ác như vậy, là những tiên tri nói về sự diệt vong. Đến nỗi chúng ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta không được sinh ra. Chúng ta thấy không? Nó khốn nạn đến độ vậy đó. Và đây là cái ý tưởng của ông Job đó. Ông khổ quá rồi, ông mới kêu Chúa, ông nói là thà con đừng sinh ra. Em xin đọc tiếp. Chúng ta có nên công nhận một số học thuyết gần đây không? Chúng tố cáo loài người là tác nhân gây tổn hại đến quá trình tiến hóa đối với sự sống trên hành tinh của chúng ta. Thật vậy, chúng ta đang bị áp lực, phải chịu những căng thẳng đối nghịch khiến chúng ta bối rối. Một mặt, chúng ta lạc quan về một tuổi trẻ vĩnh cửu, được nuôi dưỡng bởi những tiến bộ phi thường của công nghệ, mô tả một tương lai đầy những máy móc hiệu quả hơn và thông minh hơn chúng ta. Chúng ta đây có nghĩa là người già đấy các anh chị, sẽ chữa khỏi bệnh tật của chúng ta và dành cho chúng ta những giải pháp tốt nhất để không chết. Đấy, ở đây Đức Thánh Cha nói là về vấn đề tích cực của thế giới hiện tại đó. Nó có vẻ nó giúp cho con người tân tín, nó làm cho tuổi trẻ bây giờ như này, sống phơi phới. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói tiếp, mặt cả trí tưởng tượng của chúng ta ngày càng tập trung vào lời cảnh báo về một thảm họa cuối cùng sẽ hủy diệt chúng ta. Ngày sau, nếu chúng ta vẫn còn, ngày tháng và con người sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Tất nhiên, tôi không muốn coi nhẹ ý tưởng về sự tiến bộ, nhưng dường như hình ảnh đại hồng thủy ngày càng ăn sâu trong tiềm thức của chúng ta. Hơn nữa, đại dịch hiện nay cũng gây ảnh hưởng trên những quan niệm sống vô tư, không nghĩ đến tương lai. Đấy, chúng ta thấy tự nhiên là Đức Thánh Cha đang so sánh thời đại của chúng ta giống như thời Noe rồi. Các anh chị ơi, giống như thời Noe rồi. Bây giờ là ăn chơi không à, hưởng thụ không à. Bởi vì văn minh vật chất, bởi vì nhân bản duy nhân bản. Đấy, tôn trọng quyền lợi con người, có thể giết nhau mà không có tội, chẳng hạn như phá thai. Thời ông Noe đó là con người không, chưa có phá thai, chỉ có dâm dục thôi. Bởi thế nên chính trong cái đoạn mà nói về Chúa hối hận vì dựng nên con người, bởi vì con người toàn là xác thịt, chỉ có xác thịt thôi. Mà bây giờ chúng ta thấy cái thế giới chúng ta xác thịt nhiều lắm các anh chị ơi, xác thịt quá sức lên mình. Nó thối lắm rồi, tuyệt lắm, không thể tưởng tượng được. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong trình thuật Kinh Thánh, khi nói đến việc cứu cuộc sống trên trái đất khỏi băng hoại và lũ lụt, Thiên Chúa giao nhiệm vụ cho lòng trung tín của người già nhất. Wow, em đọc chữ này em hứng quá. Thấy không? Để cái gì đây? Để cứu sống trên trái đất khỏi băng hoại và lũ lụt, thì Thiên Chúa giao cái nhiệm vụ đó cho người già, chứ không phải cho người trẻ. Mà người già đó là, Đức Thánh Cha nói, người công chính, Noe. Phải chăng tuổi già sẽ cứu thế giới? Theo nghĩa nào? Và như thế nào? Và triển vọng là gì? Sự sống sau cái chết hay chỉ sống sót cho đến cơn hồng thủy thôi? Đây, Đức Thánh Cha đặt vấn đề nhá. Trước hết là Đức Thánh Cha xác nhận là theo Kinh Thánh đó, đó là mặc khải thần linh đó, đó là sự thật đó, không sai lầm đó, là chỉ có người già với cứu người trẻ thôi, chứ không phải người trẻ cứu người già nhá. Hãy nhớ kỹ. Đấy, hôm nay em thấy cái chi tiết này rất là quan trọng. Đó, chúng ta thấy chưa? Tuyệt vời. Phải chăng tuổi già sẽ cứu thế giới? Đức Thánh chấm hỏi. Mà theo nghĩa như nào? Và là như thế nào? Một lời của Chúa Giêsu, lời gợi lên thời ông Noe, sẽ giúp chúng ta khám phá sâu hơn ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe. Khi nói về thời cuối cùng, Chúa Giêsu nói, cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Ở chỗ nào? Đức Thánh Cha nói tiếp, thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha so sánh thời của chúng ta với thời Noe rồi. chết rồi, nguy hiểm rồi, nguy đến nơi rồi, các anh chị ơi, thiệt. Mà chúng ta cũng cảm thấy điều đó chứ không phải cho tới bây giờ đi cha nói là chúng ta mới cảm thấy hồi hộp. Không, chúng ta đã nói với nhau rồi, giống như tận thế đến nơi rồi đấy, thì bây giờ rõ ràng là Đức Thánh Cha so sánh đây nè. Và Đức Thánh Cha phân tích nhá, thật ra chuyện ăn uống, lấy vợ, lấy chồng là những chuyện hết sức bình thường và dường như không phải là những ví dụ về sự tha hóa, có nghĩa là làm mất bản tính con người của chúng ta đó. Vậy đâu là sự băng hoại? Đấy, thì bây giờ Đức Thánh Cha đặt vấn đề rồi Đức Thánh Cha cắt nghĩa. Đó, trước hết là Đức Thánh Cha nhận định là ăn uống, lấy vợ, gả chồng là chuyện bình thường thôi, không có gì là nguy hiểm hết. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu lại lấy cái đó ra cho vô cái chỗ giống như thời Noe là cái gì? Nói ngay chỗ đó, ngay chỗ đó đó. Vậy đâu là sự băng hoại? Đâu là sự băng hoại ở trong cái chuyện ăn uống, lấy vợ, gả chồng đó? Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp. Trên thực tế, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự thật rằng con người khi họ giới hạn bản thân để hưởng thụ cuộc sống thì họ thậm chí mất đi ý thức về sự băng hoại, điều làm giảm phẩm giá của họ và đầu độc ý nghĩa của cuộc sống. Và họ thậm chí còn sống tha hóa một cách vô tư, như thể đó là một phần bình thường của hạnh phúc con người. Ở đây Đức Thánh Cha nói, mà các anh chị có nhớ không, một trong những lời nguyện nhóm tông đồ chúng ta đọc một tuần một lần đó, đó là cái gì? Họ mất đức tin mà không biết ấy. Đấy, ngay chỗ đó nha. Cái đấy là em viết ra và em đã cảm nghiệm thấy cái thời đại này như vậy. Bây giờ Đức Thánh Cha nói đúng như vậy. Mất đức tin mà không biết. Cứ tưởng mình là ngon lắm. Tưởng mình là không phạm đến ai là đủ rồi. Không phạm đến ai là đủ rồi. Đấy, ông nhà phú hộ đâu có phạm đến Lazaro đâu. Rồi cuối cùng đi đâu vậy? Đi xuống cái nơi mà không thể lên thiên đàng được có vậy thôi. Tôi sống bình thường mà, đâu có phạm đến ai đâu. Để rồi cuối cùng tôi cũng hư đi thôi. Nó là như vậy đó. Rồi cái người đầy tớ được trao cho một nén. Còn nguyên, chẳng có làm hại gì ông chủ cả. Giữ nguyên, trả lại cho ông. Rồi, cũng đi đâu? Chúng ta đã biết rồi. Chúng ta thấy không? Trời ơi, cái này nó quá thích hợp cái này. Chúng ta không phải là sống bình thường, giống như không có gì xảy ra vậy. Là ok, không có đâu, các anh chị ơi, không có đâu. Đối với Chúa là những ai không đóng góp với ta là phá hoại. Chúa tuyên bố cái điều đó rồi. Thấy không? Ai không đóng góp với ta là phá hoại. Có thế thôi. Những cái người mà được một nén đó, không đóng góp với Chúa, không làm nó sinh đó, là phá hoại. Đó, làm cho cái nén bạc đó vô nghĩa, không có giá trị gì nữa. Phá hoại rồi, cho nó nên hư đi. Đấy, chúng ta thấy rõ chưa? Không phải là cưới vợ gả chồng ăn uống mà bình thường đâu. Nó là bình thường đó. Nhưng chúng ta chỉ có nhắm đến cái đó thôi. Không nghĩ đến cái gì khác. Không nghĩ đến Chúa. Không nghĩ đến người nghèo. Chúng ta tiêu tùng luôn. Chứ không phải là trường đâu. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp. Những hàng hóa của cuộc sống được tiêu dùng và hưởng thụ mà không quan tâm đến phẩm chất thiêng liêng của cuộc sống. Không quan tâm đến môi trường sống của ngôi nhà chung. Đấy. Chỉ hưởng thụ thôi. Còn bất kể mọi sự xảy ra như thế nào, không kể. Chúng ta tưởng là chúng ta không có băng hoại. Hóa ra chúng ta băng hoại rõ ràng. Băng hoại rõ ràng. Mà băng hoại đó thì Chúa sẽ hối hận vì đã dựng nên chúng ta. Và như vậy thì Chúa làm gì? Tiêu diệt thôi. Và giáo lý của Đức Thánh Cha nói đến cái điều đó đó. Mà căn cứ vào Thánh Kinh. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, mọi người lạm dụng mà không quan tâm đến sự khổ sở và sự thất vọng mà nhiều người phải gánh chịu, cũng không quan tâm đến sự xấu xa đầu độc cộng đồng. Chúng ta thấy không? Đó, cái hình ảnh của ông phú hộ với Lazaro đó. Mọi người lạm dụng, đó, ông ta cũng lạm dụng hưởng thụ, ăn mặc lụa là yến tiệc linh đình hàng ngày, mà không quan tâm đến sự khổ sở và sự thất vọng của nhiều người phải gánh chịu. Điển hình nhất là Lazaro ngồi ở ngay cổng nhà ông ta mà ngày nào cũng ra vào, thấy rõ ràng như vậy mà không làm thôi, chỉ có không thôi chứ không cần phải là phải đấm đá đuổi đi, không có xúc phạm gì đến cái Lazaro. Nó là như vậy thôi. Vị thánh giả nói tiếp, miễn là cuộc sống bình thường có thể được lấp đầy bằng sự an lành. Chữ an lành đây, Đức Thánh Cha mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Đó, an lành kiểu của trần gian, đó, kiểu chủ hưởng thụ, đó, kiểu như là mê mệt, không còn biết gì nữa. Chỉ biết mình thôi. An lành mình thôi, hưởng thụ thôi. Còn ngoài ra, không kẹt. Đấy là cái băng hoại nó ngay chỗ đó. Đó anh chị. Đã mất ý thức tội lỗi rồi. Không còn cảm thấy anh em của mình như thế nào nữa. Như vậy là một con người bị lạnh cảm. Mà con người lạnh đó là con người đang chết. Bởi vì người chết đó, thân xác nó lạnh rồi. Và bây giờ tâm hồn lạnh rồi. Không có cảm thấy gì hết. Như vậy là băng hoại rồi. Là một người sống mà đang chết. Một thây ma nó đang bước đi trên trần gian này. Thế thôi. Chúng ta không muốn nghĩ về những gì làm cho nó trở nên thiếu công lý và tình yêu. Đấy. Rồi bây giờ đi thanh tra đặt vấn đề. Tôi tự hỏi. Băng hoại có thể trở thành điều bình thường không? Rất tiếc là nó có thể. Và nó sẽ dẫn đến đâu? Sự vô tư chỉ nhằm tự do cho bản thân. Đây là cánh cửa dẫn đến sự tha hóa nhận chìm cuộc đời tất cả chúng ta. Đấy, Đức Thánh Cha nói như vậy. Sự vô tư có nghĩa là không care, không để ý một cái gì khác hết. Chỉ nhằm đến hưởng thụ thôi, tự lo cho bản thân thôi. Thì đó là tha hóa bản thân rồi. Bởi vì chúng ta là một tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng, có tính cách xã hội chứ không phải là cá nhân. Do đó nên chúng ta được sinh ra bởi một cái xã hội đầu tiên, đó là bố mẹ của chúng ta. Rồi anh em của chúng ta sau khi được sinh ra có anh có em. Rồi chúng ta đến trường. Rồi tất cả những cái khác đều là những cái làm cho chúng ta phát triển, làm chúng ta, giúp cho chúng ta để chúng ta trưởng thành. Mà bây giờ chúng ta không care cho bất cứ một ai. Chúng ta chỉ có biết mình thôi. Thì chúng ta tha hóa rồi. Chúng ta không còn là người nữa. Vẫn biết là chúng ta còn đó. Nhưng mà chúng ta sống như là không còn là người nữa. Và chính những cái mà chúng ta bất chấp mọi sự. Chính cái đó. Những cái mà chúng ta không còn là người thực sự. Đáng lẽ chúng ta phải là. Ở chỗ là thương cảm những người khác. Như chúng ta muốn được người khác thương cảm. Đó. Chúng ta kể như là chúng ta không còn biết cái gì nữa. Chỉ còn biết mình thôi. Thì là một thây ma rồi. Là cái thây cứng lạnh rồi, chết rồi. Và chính vì thế nên cái sự tha hóa đó nó nhận chìm cuộc đời của tất cả chúng ta. Sự băng hoại được lợi rất nhiều từ sự vô tư đạo đức này. Sự vô tư này làm yếu đi sự phòng vệ của chúng ta, làm lương tâm của chúng ta ra chai cứng và khiến chúng ta thậm chí vô tình trở thành đồng lõa. Đấy, đồng lõa với những sự dữ đang xảy ra chẳng hạn vậy. Chúng ta không lên tiếng để chống lại, để ngăn cản, mà chúng ta đồng lõa đấy. Thì cái đó chúng ta cũng phạm tội luôn. Chứ đừng nói là chúng ta không thích nói về chính trị, không bây giờ mặc kệ cái gì xảy ra trên thế giới này, mặc kệ, biết là mình bằng an là được rồi. Chúng ta thấy không? Đấy là tha hóa rồi. Là không ke đến tha nhân rồi. Mọi người đang chết mặc bay, biết là tao được sống bình an là đủ rồi. Không biết cầu nguyện, không biết hy sinh cho người ta. Đó, cái đó là chết. Chết ngay trước mặt Chúa. Và bây giờ em xin đọc tiếp. Chưa hết. Tuổi già nằm ở đúng vị trí để hiểu được sự lừa dối của việc bình thường hóa cuộc sống này. Một sự bình thường bị ám ảnh bởi sự hưởng thụ và trống rỗng của nội tâm. Cuộc sống không suy nghĩ, không hy sinh, không cái đẹp, không chân lý, không công bằng, không tình yêu. Đấy. Một nghĩa là một cuộc sống mà hưởng thụ và trống rỗng là những cái đó, là những cái không. Trống rỗng là không đó. Không suy nghĩ, không hy sinh, không cái đẹp, không chân lý, không công bằng, không tình yêu. Và bây giờ chúng ta thấy giới trẻ. Và bây giờ em xin đọc tiếp như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa. Khả năng cảm nhận đặc biệt của tuổi già về sự quan tâm, suy nghĩ và tình cảm. Điều làm cho chúng ta nhân bản hơn. Một lần nữa trở thành ơn gọi của nhiều người. Em có hai chị tâm sự với em, đúng ra là nhiều hơn nhưng mà em thấy được gần đây thôi, có hai chị trong nhóm tông đồ truyền thừa cho em biết là con cái nó bỏ đạo hết rồi, dục nó đi lễ, nó nói là con không đi, bạn bè con cũng chẳng có đi đâu. Rồi có một chị nói với em, mình nói một nó nói mười. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là Thiên Chúa của bố mẹ chứ đâu, Thiên Chúa của con. Bây giờ con cái chúng ta như vậy đó. Cuộc sống không suy nghĩ, không còn chân lý nữa, không tình yêu, chỉ hưởng thụ thôi. Đó là cái băng hoại đấy các anh chị. Nguy hiểm vô cùng. Và đấy, chúng ta thấy không? Có con cháu của chúng ta tuổi trẻ bây giờ nó hư hết rồi. Bởi vì cái thế hệ này, cái văn minh này, rồi cái quyền lợi theo nhân bản, duy nhân bản này, nó tạo nên tất cả những cái môi trường làm cho con người dễ băng hoại và rất dễ là nguy hiểm đến phần hồn. Do đó nên Đức Thánh Cha nói tiếp, nó sẽ là một lựa chọn tình yêu của những người cao tuổi đối với những thế hệ mới. Rõ ràng như vậy, chúng ta quan tâm đến con cái của chúng ta mà chúng nó lại không có thấy được cái sự quan tâm của chúng ta, và chúng nó phủ nhận, và chúng nó cứ thế chúng nó sống. Phúc lành của Thiên Chúa chọn tuổi già, vì đặc sủng này rất nhân bản và làm cho nên nhân bản. Phúc lành của Thiên Chúa chọn tuổi già, có nghĩa là chỉ có tuổi già mà sống đức tin, chứ không phải tuổi già nào cũng vậy đâu nhá. Không phải tuổi già nào cũng là phúc lành của Thiên Chúa đâu, không có đâu. Tuổi già mà phải sống đức tin nữa cơ thì mới là phúc lành cho con cái, cho thế hệ tương lai. Và các anh ấy chị ơi, chúng ta có sống đức tin thật hay không? Đấy, thì mới là phúc lành cho con cái. Chúng ta thấy đau khổ khi thấy con cái chúng ta nó không nghe chúng ta. Nó không chấp nhận những cái đạo đức như chúng ta muốn và như chúng ta sống nữa. Đôi khi nó cũng chỉ vì chúng ta đạo đức một chuyện, nhưng mà rồi thực tế lại không vậy. Thực tế ở chỗ nào? Ở chỗ lại không sống bác ái yêu thương. Bởi thế nên nó nói là ô bố mẹ đi lễ, đi thờ, đi lễ, rước lễ, xưng tội gì mà cứ nói hành, nói xấu người khác, không tha thứ cho người khác, vậy đâu có quốc đâu. Thôi, con bỏ lễ cho xong. Bởi vì nó đâu quốc thì đi lễ làm gì, mất công, mất giờ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta thấy con cái chúng ta như vậy, chúng ta có tin vào Chúa không? Hay là chúng ta tưởng chúng ta, một mình chúng ta làm được thôi. Nó không nghe chúng ta có biện pháp. Chúng ta có biện pháp gì? Bây giờ sức mấy mà làm gì được nó? Đôi khi nó ăn cưới nó còn mời chúng ta nữa, chứ đừng nói là chúng ta đứng lo cho nó. Chúng ta chỉ là khách thôi. Ở đó bây giờ mọi sự nó đảo lộn hết rồi. Bởi thế nên trong những cái trường hợp đó thì chúng ta hãy dâng lên cho Chúa. Hãy dâng tất cả những đau khổ cho Chúa. Chúa ơi, Chúa biết con đau khổ như thế nào. Khi sinh ra đứa con nó như thế này. Bây giờ con chỉ sợ nó hư đi thôi. Nó lái xe một cái mà nó chết bất đắc kỳ tử thì nó không biết nó đi đâu đây. Xin Chúa thương lấy nó với. Con sẵn sàng hy sinh, chịu khổ để xin Chúa thương lấy con của chúng con. Nhưng chúng ta hãy tin rằng Chúa thương nó lắm chứ không phải là không đâu. Chúa không muốn bỏ rơi chúng nó đâu. Không một linh hồn nào đáng bị Chúa hất hủi bỏ rơi hết. Chúa yêu cho đến cùng. Đến cùng ở đây là chết cho tất cả mọi tâm hồn. Đến cùng đây là đến con chiên lạc cuối cùng. Ở thế thì Chúa không hề bỏ một ai. Và khi chúng ta tỏ lòng yêu thương con cái chúng ta, chính là Chúa đang tỏ lòng yêu thương chúng nó qua chúng ta thôi. Nhưng mà khổ một cái là chúng ta tưởng là Chúa không thương con chúng ta bằng chúng ta. Do đó nên khi chúng ta cầu mãi mà càng cầu nó càng hư, thì chúng ta lại chán nản, không tin vào Chúa nữa, không cầu nữa, vân vân và vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Phúc lành của Thiên Chúa chọn tuổi già, thì tuổi già trở thành phúc lành cho con cái là phải tin. Mà tin là cứ nhẫn nại cầu nguyện, chịu đau khổ vì con cái, để rồi một lúc nào đó Chúa làm cho nó trở lại mà mình không biết được. Đôi khi chết rồi cũng không thấy nó, nhưng mà trên trời chúng ta lại thấy nó thì sao? Do đó nên chúng ta không thể yêu con chúng ta hơn Chúa được. Đừng có mà muốn mì ăn liền, cầu một cái là Chúa phải biến đổi nó ngay. Như vậy là chúng ta còn ngon hơn Monica nữa. Thấy không? Do đó nên đôi khi chúng ta đau khổ quá rồi chúng ta vội vàng hấp tấp, rồi chúng ta trách Chúa, rồi chúng ta lại làm mất lòng Chúa. Trong khi chúng ta thử hỏi coi, chúng ta xin Chúa, muốn Chúa làm theo ý chúng ta, mà chúng ta có làm theo ý Chúa không? Tội lỗi chúng ta còn đầy kìa. Do đó nên các thánh bao giờ cũng vậy, muốn cầu nguyện một cái gì phải ăn năn thống hối đã, phải đền tội, thì mới xứng đáng. Thì như vậy Chúa biết là ồ, nó biết mình rồi, nó sẽ làm theo ý mình, và bây giờ mình sẽ làm theo ý nó, để cho nó thấy được là mình vẫn đang thương nó. Và lời của nó cầu nguyện vì nó thống hối ăn năn, vì nó tin, cho đó nó được như ý. Là như vậy thôi. Rồi, đoạn cuối cùng. Và ông Noe là tấm gương của tuổi già tích cực này. Ông Noe không rao giảng, không phàn nàn, không phản kháng, nhưng lo cho tương lai của thế hệ đang gặp nguy hiểm. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nêu gương ông Noe mà sống tuổi già tích cực cơ, chứ không phải tuổi già tiêu cực. Tuổi già mà còn ham vui chẳng hạn thế. À, chúng ta hiểu chữ ham vui là cái gì rồi. Ông Noe là tấm gương của tuổi già tích cực. Ở chỗ nào? Ở chỗ ông không có rao giảng gì hết, ông không có phàn nàn gì hết. Dù người ta có trách ông, người ta cho ông là điên khùng, cái gì mà đi đóng tàu cả trăm năm như vậy để làm gì? Đóng cái đấy làm gì? Không phản kháng, muốn nói gì thì nói, cứ âm thầm chịu đựng, làm theo ý Chúa thôi. Để làm gì? Để lo cho tương lai của thế hệ đang gặp nguy hiểm. Đó là tương lai của thế hệ nào? Thế hệ con cái, thế hệ của những con vật cũng vậy. Do đó nên ở tàu đó có chẳng những ông ấy, vợ ông ấy, và còn con cái nữa, tất cả là 8 người đúng không? Thì con ruột đó, 3 thằng con trai và 3 đứa con dâu, có phải là 8 người không? Đó, ông lo cho thế hệ đang gặp nguy hiểm đó, để làm sao để tất cả những ai mà thấy ông đóng tàu và ông vào tàu rồi thì hãy ăn năn thống hối thì sẽ được, còn không á là bị diệt hết thôi. Ông xây dựng con tàu đón tiếp và đưa người và các động vật vào đó. Trong mọi hình thức chăm sóc sự sống, ông Noe tuân theo lệnh truyền của Thiên Chúa, lập lại cử chỉ dịu dàng và quảng đại của việc sáng tạo. Điều trong thực tế là ý tưởng cảm hứng cho mệnh lệnh của Thiên Chúa, một phúc lành mới, một thụ tạo mới. Ơn gọi của ông Noe vẫn luôn phù hợp. Một lần nữa, xin Thánh Tổ Phụ cầu bầu cho chúng ta. Tuyệt vời, đúng bài. Giáo lý thứ ba về người già của Đức Thánh Cha, chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha đang so sánh cái thế hệ của chúng ta đây này, cái giai đoạn lịch sử chúng ta đây, giống như thời Noe đây các anh chị ạ. Mà thấy đúng thật, chứ không phải Đức Thánh Cha ba xạo hay là dọa nạt. Đức Thánh Cha chỉ nêu lên những cái thực tế chúng ta đều ai cũng thấy hết đó, chứ không phải là không. Thậm chí ngay trong gia đình chúng ta cũng thấy rồi. Mà nếu mà cứ cưới vợ gả chồng cho đến khi ông Noe vào tàu là thôi tiêu rồi. Đấy, mà bây giờ thế giới này đang như vậy đó. Mà chẳng những họ cưới vợ gả chồng mà còn ly dị rồi, phá thai nữa, còn hơn hồi xưa nữa. Như vậy là nguy đến nơi rồi các anh chị ạ. Nguy đến nơi rồi, thiệt á. Bởi thế nên lúc đầu em mới nhận nhập là Đức Thánh Cha này xuất hiện từ tận cùng trái đất. Và tận cùng trái đất đó là ám chỉ người nghèo, chứ không phải chỉ có ám chỉ về địa dư thôi. Mà người nghèo là được Chúa chọn để làm tiêu chuẩn để trung thẩm loài người. Được lỗi hay không? Ngay chỗ đó. Đó, chúng ta thấy không? Vì thế nên tận cùng trái đất nó liên quan đến cuộc trung thẩm luôn. Và bây giờ, Đức Thánh Cha trong bài giáo lý này đang nói đến cái thời Noe như thời chúng ta bây giờ. Và thời chúng ta bây giờ còn hơn thời Noe nữa thì lại càng nguy hiểm đến nơi rồi. Đó nên chúng ta hãy, như Chúa Giêsu đã nói, sau khi đã cho biết hết mọi sự rồi, khi các con thấy những điều ấy xảy ra thì hãy đứng thẳng và ngước đầu lên. Đứng thẳng ở đây có nghĩa là vững tin. Ngước đầu lên ở đây có nghĩa là hoàn toàn nghênh đón Chúa đến. Xin Chúa hãy đến. Này con đây, con không sợ bất cứ một gian nan khốn khó nào trong ngày cùng thắng tận, mà con mong Chúa tới để giải thoát chúng con. Giống như Thánh Phaolô đã nói ở thư Do Thái đoạn 9 câu 28. Người sẽ tới lần thứ hai không phải để đền tội nữa, mà là để mang ơn cứu độ đến cho những ai trông đợi người. Đó là những người đứng thẳng và ngước đầu lên. Và Chúa nói tiếp, bởi vì giờ cứu độ chúng con sắp tới. Thôi chúng ta cứ tin và Chúa sẽ làm việc thế thôi. Cái đau khổ chúng ta không vô ích đâu. Thật đó, nó vẫn còn đạp. Em đã nói lần rồi, vì mình còn thương con, do đó dù nó lớn, lấy lớn thì nó vẫn trong bụng mình. Và nó vẫn còn đạp đấy, đau lắm. thì thôi. Nhưng mà khi chúng ta đau quá rồi đấy, à là tới lúc chúng ta sinh ra nó. Đúng không? Là lúc lâm bồn lần nữa để sinh con chúng ta ra vào đời sống thiêng liêng. À, ơn cứu độ, thấy không? Đó, đó nên cứ tiếp tục chịu nó đạp đi. Chúng ta sẽ là tái sinh con cái chúng ta trong Chúa cho mà coi, yên chí đi. Thôi thì đấy, các chị đau khổ thì các chị vẫn tin Chúa, cầu nguyện tha thiết thì các chị sẽ trở nên phúc lành cho con cái các chị. Lúc bây giờ mới thật sự là phúc đức tại mẫu. Nó là như vậy thôi. Do đó cứ an tâm, yên chí đi, nhẫn nại, cầu nguyện. Đấy, cuối cùng rồi giống như Monica vậy thôi. Đâu sao đâu. Nhờ chúng nó mình lên thánh hơn ấy, đừng nói đâu. Và ơn Chúa con cũng con nó như vậy để thánh hóa con. Nó là huấn luyện viên lòng thương xót Chúa đấy, đừng có nói đâu nhá. Amen.
Chúng ta hướng về cứu cánh. Đây khám phá lại bàn chân nên mong sư mình hợp nhân biết mình là ai trên đường đi tới tương lai cùng với anh em đã mang thân phận lôi cuốn thành tâm sớm vui đón nhân tin mừng từ rồi mặc lấy sức mạnh thần linh truyền giao tin mừng phục sinh hiến mình vì yêu theo cử Chúa chiều đông bình mặc lấy sức mạnh thần linh truyền giao tin mừng phục sinh hiến mình vì yêu theo cử Chúa chiều đông bình sống tình hiệp thông trong tình yêu Chúa.